Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 165. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Để Chúa Đổi Thay, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 30 đến câu 32, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Có sự đo lường nào khác trong đời sống của chúng ta sau khi đời sống đã được đong đầy, đã được dẫn lối, đã được ban cho tất cả? Cuối cùng Chúa nhìn lại chúng ta và Chúa mỉm cười, bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta đầy đủ, đã dẫn chúng ta đi, đã ban cho, hay là sao? Hay là có một cái gì trong đời sống chúng ta bày tỏ lại, đáp ứng lại? Phong Kinh Thánh nói rõ rằng cuối cùng Chúa mỉm cười trên những đầy tớ ngay lành trung tín, trên những người làm xong công việc. Có một cái sự đo lường cuối cùng, cái sự đo lường đó đến với chúng ta ở trong ân sủng Chúa. Sự ban cho đó nó đưa đến một sự thay đổi, một sự thay đổi của mục đích Chúa, và để cho chúng ta sống đầy trọn ở trong mục đích Chúa với sự đổi thay mà Chúa làm cho đời sống chúng ta. Đó là chỗ chúng ta thành tựu. Tôi nghĩ có những người chúng ta chạy về tới nơi Chúa không cười đâu. Hôm nay cứu dường như qua lửa. Thương nó lắm, cứu nó về nhưng mà nó không ích lợi gì cả đời nữa. Giao như bao nhiêu chuyện xong hết, không có cái gì đem về được, không có cái gì đem ra để mà thờ tôn được. Cứu bởi vì ăn điển thôi, cứu như qua lửa thôi, chứ còn không có gì để cười trên cái đời sống của nó đã đi qua. Có phải đó là cái chỗ chúng ta sẽ được ơn sủng đầy trọn như những người khác được cứu rỗi? Nhưng có phải là thiếu một điều quá lớn trong đời sống, phải không? Đó là con đường Chúa dẫn đi, để Chúa đổi thay, để Chúa sử dụng. Chúng ta phải nhìn căn bản nơi đó. Cho nên hôm nay chúng ta một lần nữa trở lại trong Ê-phê-sô tới phần số 5 ở trong những điều mà Phaolô dùng đoạn Kinh Thánh này để dạy chỉ cho chúng ta. Và tôi tưởng hôm nay một điều rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu số 25 của đoạn số 4. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp đỡ kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và Chúa xin chỉ dạy chúng con và cho những chương trình, những sự ban cho đông đầy của Chúa trên đời sống chúng con ngay trong giờ này qua lời Chúa được thành tựu kết quả trong chúng con, bước đi trong vâng phục ý Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự đổi thay ở trong câu số 30. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Một câu rất ngắn, và có lẽ khi chúng ta đọc thì đọc qua một tí thấy cũng hiểu rồi, thành ra không có để nhiều thì giờ thêm. Nhưng mà tôi tưởng khi chúng ta đọc câu như vậy ở giữa nội dung mà Phaolô đang dạy, đây là một lời tổng kết, đây là một đại ý mà Phaolô dùng để giúp cho chúng ta chú ý tới một điều hết sức là quan trọng. Cho nên tôi muốn chúng ta ngừng lại ở đó hôm nay. Chúng ta nói về sự thay đổi. Như là Matthew chúng ta đọc lúc nãy, Chúa nói với đám dân này, với dòng dõi này, ban cho nhiều lắm nhưng mà không có thay đổi gì tụi nó hết. Không có cái gì trong đời sống đó được thay đổi hết. Ở đây trong câu này và tất cả những điều mà chúng ta đang học, Phaolô đang nói về một sự thay đổi. Rõ ràng là sự thay đổi không? Khi chúng ta học là anh đang như thế này, không được như thế này nữa, phải như thế kia. Và đây là cái lý do. Thì đó rõ ràng là cái sự thay đổi của ân điển Chúa. Nhưng mà để chúng ta thấy được nguyên cả một gọi là một cái hình ảnh lớn, một tiến trình, thấy được những cái phần ở trong sự thay đổi này và cái con đường của sự thay đổi này, chúng ta muốn chú ý tới mấy điều sau đây. Bốn điểm mà tôi ghi xuống đây giúp cho chúng ta phát triển được một vài phần để hiểu chữ hay là cái câu anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Trong đó có vấn đề làm buồn Đức Thánh Linh, trong đó có vấn đề Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nhờ Ngài anh em được ấn chứng. Cho nên các phần mà chúng ta học hôm nay, giúp đỡ cho chúng ta hôm nay là chúng ta cần ở trong cái sự liên hệ thông công thực hành và để Chúa đổi thay, chúng ta phải thực hành sự đổi mới từ nơi Chúa. Chúng ta thực hành sự đổi mới từ nơi Chúa, tức là Chúa đổi mới. Nhưng mà có cái phần của chúng ta là thực hành để kinh nghiệm cái sự đổi mới đó. Đó là điểm mà chúng ta muốn nói. Và ở trong chỗ mà Chúa làm việc đổi mới chúng ta và chỗ chúng ta có thể thực hành sự đổi mới đó, thì bốn điểm mà chúng ta muốn suy nghĩ tới. Thứ nhất là chúng ta học tiến trình của Thánh Linh, cái tiến trình mà Chúa làm công việc thay đổi. Thứ hai, chúng ta học nhạy cảm với Thánh Linh. Rồi chúng ta học thánh khiết trong Thánh Linh. Và cuối cùng học biết ơn Thánh Linh. Học tiến trình thay đổi của Thánh Linh, học nhạy cảm với Thánh Linh, học thánh khiết trong Thánh Linh và học biết ơn Thánh Linh. Nào, ở trong điểm mà chúng ta học ở đây, đọc ở đây và nhất là đọc trong Ê-phê-sô thì rõ ràng rằng Chúa đang ở trong một cái công việc, mục đích là thay đổi chúng ta. Chúa không phải chỉ cứu chúng ta, nhưng mà Chúa cứu và Chúa thay đổi chúng ta. Rõ ràng và đơn giản ở nơi đó. Mà nếu chúng ta chỉ cần lật lại một vài câu kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái điểm mà chúng ta phải nắm vững. Bởi vì nhiều khi chúng ta nói tôi tin Chúa rồi chúng ta ngừng lại đó. Rồi làm như những cái gì thay đổi đó nó tới từ từ cũng được, nó tới nhanh cũng được, nó sao cũng được. Nghĩa là miễn là tôi được cứu về nơi thiên đàng, ở nơi đó Chúa đã ban trọn đầy ân sủng Chúa, Chúa sẽ mỉm cười khi tôi về, như vậy đủ rồi. Nhưng mà cái điểm của chúng ta là tiến trình thì sao và những điểm Chúa muốn chúng ta thì sao? Thì Chúa nói với chúng ta cái định ý của Chúa từ lúc đầu, ở trong đồng 1 câu số 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Rất là đơn giản, một câu tổng quát là sao? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta đặng, tức là có một cái mục đích gì? Là làm chúng ta nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúa muốn chúng ta được đem vào chỗ được nên thánh hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu rằng đó là định ý của Chúa và đó là cái kết quả mà Chúa sẽ thực hành trong cuối cùng. Nhưng chúng ta bắt đầu ở chỗ nào? Trong đoạn số 2 câu số 1 chỉ cho chúng ta bắt đầu ở chỗ anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bà nghịch. Chúng ta thảy đều ở trong số đó. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình và làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Đó là chỗ chúng ta bắt đầu, phải không? Chết trong lầm lỗi tội ác, học đòi theo thói quen đời này, hành động trong các con bạn nghịch là sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê. Đó là chỗ chúng ta bắt đầu và Chúa muốn chúng ta kết cuộc ở đâu? Chỗ thánh khiết, không chỗ trách được. Tức là phải có một cái sự thay đổi. Một sự thay đổi đó nó phải rõ ràng chứ nó không có lơ tơ mơ được. Tại vì đi từ cái chỗ chúng ta bắt đầu tới cái chỗ cuối cùng của Chúa, nó phải là một cái tiến trình, và cái tiến trình đó rõ ràng chắc chắn như là Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta. Cho nên cái vấn đề thay đổi của đời sống là một chứng minh hết sức là cụ thể về công việc Chúa làm và cái vấn đề liên hệ của chúng ta. Chúng ta không nói là tôi tin Chúa và tôi được cứu về nơi thiên đàng, mà trong lúc đó giữa cái cuộc đời chúng ta, cái dấu hiệu của từ câu của đoạn 1 cho tới câu số 2, đoạn 2 đó, nó không dính gì hết trơn á. Nó làm như là lên xuống rồi cuối cùng sao Chúa cứu. Chúa nói khi ta cứu ta thay đổi. Sự thay đổi nó rõ ràng trong đời sống của người đó. Và Chúa đặt mục đích này là một mục đích đời đời, cho nên nghĩa là nó sẽ xảy ra và nó phải xảy ra cho những người mà Chúa chọn và cứu. Chúng ta dở thêm ra một câu Kinh Thánh nữa ở trong Roma đoạn số 8. Chúng ta đọc câu này thường xuyên, nhưng mà chúng ta đọc lại trong cái vấn đề, cái định ý đời đời của Đức Chúa Trời và cái tiến trình của Chúa, như chúng ta đang muốn học cái tiến trình thay đổi. Chúng ta nhìn cái tổng quát như thế này rồi sẽ trở lại trong cái câu là anh em chớ làm buồn được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Câu 28 của đoạn số 8 bắt đầu thì nói rằng, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tức là sao? Chúa có một cái chương trình và Chúa có cái ý muốn và Ngài đã định, và những người được gọi sẽ làm theo cái ý muốn này. Ý muốn gì vậy? Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa định làm sao? Chúa định là những người mà Chúa cứu sẽ trở nên giống Chúa Giêsu. Chứ không phải là chỉ tốt hơn tí, sẽ trở nên giống Chúa Giêsu. Và cái tiến trình thì sao? Bởi vì đó là cái định ý và đó là cái mục đích của Ngài, và Ngài định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài. Cho nên câu số 30, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi cũng đã xưng công bình, những kẻ Ngài xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Chúng ta đọc những câu đó chúng ta quên mất là trong cái tiến trình đó có một cái sự thay đổi lớn lắm. Là những kẻ Ngài định sẵn là những người chết trong tội lỗi, những kẻ sống dưới cơn thành nộ, bây giờ Ngài định để trở nên con của Ngài. Và cái tiến trình Ngài làm dẫn chúng ta tới cái kết quả đó. Và cái tiến trình đó nó phải thấy rõ ràng ở trong cái kinh nghiệm và đời sống của chúng ta. Có phải vậy không? Ở đây, cái tiến trình mà Chúa nói ở đây là những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình, những kẻ Ngài xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Tôi muốn giải thích thêm một phần ở đây để chúng ta thấy rõ ràng cái then chốt chỗ nào và cái chỗ đứng của chúng ta ra sao. Tôi muốn giải thích cái bản này cho anh chị em, thành ra ráng theo. Trong tiến trình cứu chuộc của Chúa đối với chúng ta và thay đổi chúng ta có 5 phần. Thứ nhất là sự tái sanh, Chúa ban cho chúng ta đời sống mới. Thứ hai là lúc chúng ta được cứu, được thay đổi. Rồi tới cái vấn đề xưng công bình. Rồi tới phần nên thánh. Rồi tới phần vinh hiển. Mình ghi không được thì nhớ dạy cũng được rồi. Chúa cứu mình. Sự mình ăn năn bởi đức tin được cứu đó. Sự xưng công nghĩa, sự nên thánh và sự được làm cho vinh hiển. Đó, trong mấy phần này đó là
lẽ đạo cứu rỗi.
Sự cứu chuộc của Chúa thì chúng ta cần hiểu mấy điều này. Trong đó có những bước tiến là Chúa làm một mình Chúa mà thôi, và Chúa làm trong hành động tức khắc của Chúa. Chẳng hạn như sự sanh lại của chúng ta. Chúa cứu chúng ta, Chúa cho chúng ta sanh lại tức khắc. Không có ai từ từ sanh lại, được sanh lại tức khắc. Và điều đó chỉ Chúa làm, và Chúa làm một mình Chúa mà thôi. Chúng ta không tham dự vào trong đó. Nhưng mà khi sự được cứu của chúng ta, đức tin hay là sự ăn năn của chúng ta, thì nó là một cái hành động. Nhưng mà là cái hành động Chúa giúp cho chúng ta để thực hiện. Đó là một cái hành động mà Chúa ban cho, tức là sự ăn năn đến từ nơi Chúa. Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể ăn năn, nhưng mà chúng ta phải làm cái công việc ăn năn. Rồi chúng ta phải tin nơi Chúa. Nhưng mà đức tin đó đến từ nơi Chúa, cho nên Chúa ban cho chúng ta đức tin và chúng ta tin nơi Chúa. Cho nên hành động của sự ăn năn cứu rỗi là điều Chúa giúp, một hành động mà chúng ta phải làm, nhưng mà cái hành động đó Chúa giúp cho chúng ta làm. Sự xưng nghĩa Chúa làm một mình Chúa mà thôi, tự nơi Chúa. Chúa tuyên bố là chúng ta trắng án, chúng ta được xưng công bình bởi vì ý định của Chúa trong Đức Giêsu Christ. Và Chúa nói được trắng án, tự nhiên chúng ta trắng án, chúng ta không có làm gì thêm ở trong đó, không cộng gì thêm. Vấn đề nên thánh thì không phải là một cái quyết định, nó không phải là một cái hành động, nhưng nó là một cái tiến trình. Nó là một tiến trình Và trong cái tiến trình đó, Chúa làm với chúng ta hay là Chúa làm trong chúng ta? Nhớ điều đó. Nó là một cái tiến trình và trong đó Chúa làm với chúng ta và trong chúng ta. Rồi cái vấn đề được làm vinh hiển đó thì chỉ có Chúa làm, đó là một cái hành động khi Chúa trở lại, chúng ta được biến hóa tức khắc, nhanh chóng. Tức là trong những điều này chúng ta hiểu rằng có những cái hành động mà Chúa làm cho chúng ta bởi ân sủng Chúa, định ý đời đời của Chúa. Chúa cứu chúng ta, Chúa xưng công nghĩa và Chúa làm cho chúng ta được vinh hiển. Hành động của Chúa, trong Chúa một mình Chúa, chúng ta không tham dự đến. Có hai chỗ mà chúng ta tham dự là chỗ chúng ta tin Chúa. Chúng ta ăn năn tin Chúa bởi vì Chúa giúp chúng ta có thể ăn năn tin Chúa, nhưng mà chúng ta tham dự vào phần đó. Và đó là một cái hành động. Nhưng mà trong tất cả những đó chỉ có một cái là tiến trình, Đó là phần nên thánh. Và trong phần nên thánh này thì Chúa làm với chúng ta và trong chúng ta. Tại sao phải cần hiểu điều này? Tại vì chúng ta đang nói về sự thay đổi. Chúng ta đang nói về chỗ chúng ta bắt đầu cho tới cái chỗ chúng ta đến. Nguyên tiến trình đó là con đường nên thánh. Và Chúa không tự động làm. Chúa làm với chúng ta. Cho nên cái điểm như thế này là sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, hay là sự nên thánh của chúng ta, hay là sự hữu hiệu của đời sống của chúng ta, đẹp lòng Chúa của chúng ta, nó có thể nói, nó làm sao? Nó do từ chúng ta. Nào, dĩ nhiên nó do Chúa, cuối cùng là Chúa làm. Nhưng mà nó tùy thuộc nơi chúng ta, bởi vì Chúa để chúng ta tham dự và Chúa làm với chúng ta tới cái mức mà chúng ta tham dự với Chúa. Và đây là một điều hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta thường ngồi đó rồi nói Chúa thay đổi con, Chúa làm này cho con, xin Chúa điều này điều kia. Chúng ta quên rằng cái tiến trình này Chúa mở ra cho chúng ta và Chúa làm với chúng ta theo sự dạy dỗ mà Chúa dạy cho chúng ta và tùy nơi chúng ta. Chúng ta đi với Chúa bao lâu, đi với Chúa tới mức nào. Có những người mới tin Chúa vọt lẹ lên trong sự tăng trưởng, làm thành người thành nhân, tầm thước vóc dạc liền. Có người ngồi trong nhà thờ mười mấy năm cũng còn
non sữa,
không tới đâu hết.
Tại sao? Tiến trình nên thánh
tùy nơi mỗi người. Cho nên cũng một bài học, cũng một chỗ dạy, cũng một nhà thờ mà có người lớn, có người không lớn. Vì sao? Vì không phải là do Chúa. Dĩ nhiên có Chúa đó, nhưng mà do mọi chúng ta. Cái đó hiểu rõ. Tức là mình đang ở trong một tiến trình mà chúng ta đổi thay tùy theo chúng ta có để Chúa đổi thay hay không. Mà khi chúng ta bắt đầu nói về đổi thay thì thay đổi rất khó. Mình hiểu điều đó rồi. Nói thì dễ lắm, nhất là đòi vợ đòi con thay đổi thì đòi dễ lắm. Rồi tới phiên mình thì đổi không được. Thành ra mình giấu bớt một tí, nói chuyện này chuyện kia giả lạ này chuyện. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu là thay đổi rất khó. Nhưng mà không phải là thay đổi cái bản chất của mình nữa, vì Chúa đã giải quyết vấn đề bản chất rồi. Chúa đã bỏ đi cái bản chất cũ, đóng đinh trên thập tự giá và đã ban cho chúng ta bản chất mới. Cho nên chúng ta không có cái vấn đề thay đổi trong cái chiều hướng đó. Chúng ta thay đổi trong cái vấn đề sống đời sống mới theo Chúa. Và chúng ta đã học điều đó rồi. Tôi chỉ nhắc lại là sống đời sống mới theo cái thói quen lề lối mới. Bỏ cái thói quen lề lối cũ là cái chuyện rất khó làm. Chúng ta đã đọc câu này, tôi nhắc lại ở trong Jeremy đoạn 13 câu 23. Người Ethiopia có đổi được da mình chăng? Hay là con beo có đổi được vàng nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm giữ quen rồi, sẽ làm lành được. Mình thường nghe câu này mình nói thấy không, cái bản chất cũ mình không có đổi được. Nhưng mà cái câu này không có nói về bản chất. Dĩ nhiên cái bản chất mình không đổi được là chắc chắn rồi, nhưng mà Chúa giải quyết nó rồi. Ở đây Chúa nói là sao? Vấn đề thay đổi thói quen. Các ngươi là kẻ làm giữ quen rồi, thì sự thay đổi nó cũng khó, gần như là bất khả thi, giống như là người da đen có thể đổi da mình, hay là con beo có thể đổi cái vằn của mình. Tại sao khó như vậy? Tại sao là mình tưởng mình có đổi thiệt rồi chứ? Mình thấy mình cũng tăng tiến đó rồi, có chuyện gì bùng lên đó, mình phản ứng, rồi mình suy nghĩ, mình thấy mình tuột, giống như hồi bắt đầu chứ còn bao nhiêu cái cố gắng, bao nhiêu làm, tưởng vậy rồi, có chuyện xảy ra, nó lòi ra là ở bên trong, không có đổi gì cho lắm. Hay là những người xung quanh nghĩ rằng mình không đổi cho lắm. Mình tưởng tượng nhiều chuyện về mình là mình thay đổi mình này kia, rồi vợ mình không nghĩ mình đổi gì hết trơn. Những người làm việc với mình thấy, ủa sao lâu quá rồi anh không có đổi gì hết trơn. Vì sao vậy? Vì vấn đề của chúng ta phải hiểu vấn đề là như thế này. Như là Paulo đang bày tỏ và đang muốn chỉ cho chúng ta cái điểm này. Khi nào chúng ta đang học về những điều này, khi nào một người nói láo không còn là người nói láo nữa. Khi nào một người giận dữ không còn là người giận dữ nữa. Một người ăn trộm không còn là ăn trộm nữa. Hay là một người có lời nói cay đắng dữ thì không còn cái lời đó nữa. Có phải là khi người ăn trộm không ăn trộm nữa không? Người nói láo không nói láo nữa không? Vì người nói láo không có nói láo luôn luôn. người ăn trộm không có ăn trộm mỗi ngày. Cái người ăn trộm thứ hai đó, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm không ăn trộm gì hết. Thứ bảy vẫn còn là người ăn trộm, dầu là không làm gì hết trong tuần, đúng không? Tại vì chỉ ngừng lại cái chuyện mình không làm không có nghĩa là mình thay đổi.
Đây là điểm thường xuyên sai trật của chúng ta, vì chúng ta suy nghĩ là sự thay đổi là sự thay đổi trên vấn đề cư xử, trên vấn đề bề mặt. Nhưng không, thay đổi về vấn đề cư xử không có nghĩa là thay đổi ở bên trong. Sự thay đổi của người ăn trộm, người nóng giận, người nói láo không phải chỉ là ngừng lại không làm những chuyện mình đang làm nữa trong một thời gian. Sự thay đổi nó phải ở một chỗ khác, một chỗ thâm sâu hơn, một chỗ ở trong lòng, chứ không phải chỉ trong vấn đề cư xử mà thôi.
Có nghĩa là như thế này, một người nói láo đó, sẽ tiếp tục là người nói láo cho tới khi người đó trở thành người khác. Một người ăn trộm, chỉ ngừng ăn trộm, vẫn là ăn trộm cho tới khi người đó là người khác, cho tới khi người đó trở thành người khác. Một người mà từ trong lòng miệng nói ra đó, mà ngừng nói không có nghĩa là trong lòng thay đổi cho tới khi lòng đổi khác. Chứ còn tự mình chỉ ngừng lại cái chuyện mình làm sai không có nghĩa là mình thay đổi, có phải vậy không? Mà mình hiểu điều đó, mình muốn nhấn mạnh đó là cho nên vấn đề của hội thánh chúng ta
cũng như của tất cả mọi người không phải là lấy một cái bảng liệt kê những chuyện cần phải làm, cần phải thay đổi, rồi về nói rằng để tôi cố gắng thay đổi, để tôi cố gắng làm thêm, để tôi cố gắng bớt đi, rồi cũng cố gắng một thời gian, có thay đổi chút chút, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, cũng trở lại tình trạng cũ. Bởi vì sao? Bởi vì người ở bề trong không thay đổi, chỉ có cái bề mặt ở ngoài đổi thay cách tạm thời mà thôi. Phải có sự thay đổi ở trong bản chất của người bề trong, ở trong lòng.
Cho nên cái công việc của chúng ta khi đọc những chữ này, những cái vấn đề này không có nghĩa rằng ô để tôi cố gắng, để tôi làm cái chuyện này, tôi muốn thay đổi. Dĩ nhiên phải cố gắng trong chuyện đó, làm những chuyện đó, nhưng mà nếu chỉ làm những chuyện đó thì sẽ không thay đổi. Thay đổi cái chỗ nào? Nó thay đổi là cái người cũ phải được thay thế, được thay thế bởi điều mới. Bởi vì nếu chỉ ngừng lại mà thôi, chỉ thay đổi trên cái chiều hướng là dọn dẹp sạch sẽ, thay đổi vài chuyện mình làm, thì mình sẽ trở nên khó khăn hơn, yếu đuối hơn, gãy đổ hơn. Chúa Giêsu nói về cái điều đó ở trong Luca đoạn 11, anh chị em dỡ ra để mình có thể hiểu sâu xa là tại sao cuộc đời theo Chúa này mình làm miết, cố gắng miết mà cứ rớt lại xuống cái hũng đó, rồi rớt xuống đó rồi càng tệ hơn chứ không khá hơn. Vì sao? Vì mình không có làm cái phần số 2. Mình mới làm cái phần số đầu tiên là mình ngừng lại, nhưng mà mình quên làm cái phần số 2 là cái chuyện hết sức quan trọng mà chút xíu nữa đây mình sẽ thấy. Và cái định luật nó bày tỏ ra ở trong Luca đoạn 11 câu số 24 câu 26 ở đây. Chúa nói như thế này: khi tà ma ra khỏi một người thì đi dong dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế. Bèn đi rủ 7 quỷ dữ khác hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Rồi chúng ta bắt đầu nghĩ tới vài chuyện của mình. Mình có cố gắng đổi chỗ này, đổi chỗ này, mà rồi đổi này xong, hóa ra khốn khổ hơn trước. Là bởi vì mình chỉ ngừng lại, quét dọn nhà sạch sẽ, thu xếp một vài cái thói quen để con hầu việc Chúa hơn, dàn xếp thứ bảy làm chuyện này, dàn xếp làm thêm chuyện kia, dàn xếp riêng hồi sau làm cực quá, làm chán quá, làm đổ nhiều cái khó khăn trong đời sống, hóa ra thôi nghỉ luôn. Rồi sao? Nó lại khó hơn là hồi trước. Và đó là vấn đề, là bởi vì chúng ta chưa trở thành
một người khác. Chúng ta chỉ mới ngừng lại những việc làm trước kia mà thôi.
Và nguyên cả đoạn Kinh Thánh mà Phaolô đang muốn trình bày đó, ông muốn cho chúng ta là chúng ta phải trở nên, mà trở nên nhớ là trong tập quán này, chúng ta đã được thay đổi cái bản chất rồi, cái tập quán là chúng ta phải tập cái điều để trở thành người khác. Câu số 22 đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta học trước là một lần rồi, thì nói như thế này: anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Tức là anh em phải bỏ cái chuyện cũ, bỏ đời sống cũ, cái thói quen cũ. Chúa đã giải quyết cái bản chất cũ rồi, bây giờ anh em phải bỏ cái nết ăn ở ngày trước. Nhưng làm sao? Và phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Cho tới khi phần số 2 nó được thành tựu
thì chưa có sự đổi mới.
Đời sống người đó không có thay đổi, dầu có vẻ như là có thay đổi, nhưng mà thực sự không có gì hết. Vì sao? Chỉ mới bỏ được cái cách nết ăn ở này trước, mới có thoát lốt người cũ, tưởng vậy thôi chứ chưa. Nó chỉ thoát khi nào cái chỗ trống đó đó
được đong đầy,
bởi vì cái người mới ở trong tâm trí mình mặc lấy người mới, là người đã dựng nên mới trong Đức Chúa Trời.
Xin cho con đi. khi con ưu tư buồn lòng dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tăng dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi trao.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân Ngài, lần theo ý Chúa chọn đời con bước đi, bước theo chân Ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời trình dâng lên Chúa.
Giữa bao khổ đau xin nương cánh tay
dạy con lối đi, khi phong ba tung ngập trời dạy con lối đi, đừng rơi quá đá mịt mù mà đau thương khó nhọc, nhận ra con theo lối đường bằng dạy con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.